4, 1, 2, 3, 4. Bây giờ là 11 giờ. Bữa nay là ngày 27 tháng 5, 2016. Bước sang ngày thứ hai của Pháp Tu ở lễ Chiến sĩ Trần Dông tại Hoa Kỳ, được tổ chức tại làng Di Đà Côn Đô. Sau các lễ xuất gia, giao duyên, thọ bát quan trai và tiểu thỉnh cụ quyền Thích Tổ vào trong làng Di Đà, bây giờ tôi mời tất cả các Phật tử chắp tay lễ niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu bài pháp thoại thứ hai trong chương trình pháp tu học tại làng Di Đà Côn Đô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, trụ trì hệ thống làng A Di Đà ở Hoa Kỳ. Xin gửi lời chào tất cả các Phật tử. Cái đề tài hôm nay tôi đưa ra, tôi muốn cái đề tài là kinh Bát Nhã. Thay vì tôi nói cái chuyện mà phục sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, tôi để chiều nay. Và bây giờ tôi đưa ra cái đề tài. Ở trong này quý vị sẽ được quyền phát biểu ý kiến. Cái câu mà quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khẩu ắt ai cũng biết rồi. Cái quán tự tại tôi tạm dịch: Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, sau khi Ngài soi thấy cái thân này không thật, cái tâm thương ghét cũng vô thường, Ngài qua được tất cả khẩu ắt. Này ông Xá Lợi Phất, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái này mới là ăn tiền nè. Như vậy đó, cái câu sắc tức thì không, quý vị nghĩ sao? Ủa, như vậy là người nghèo với người giàu cũng như sao? Hạnh phúc và đau khổ cũng giống nhau, như vậy hay sao? Và thiên đường và địa ngục cũng giống nhau hay sao? Cho nên quý vị để ý dùm với thầy. Bây giờ ai ý kiến, ai nghĩ sao cái câu sắc tức thì không? Ai có ý kiến không? Tụi con hiểu thế nào cái câu tụi con tụng hàng ngày cái bài kinh này? Nếu mà tụi con hiểu được cái bài kinh này thì ngay hiện đời tụi con chứng ngay cho quả vị Tu Đà Hoàng, tức là còn có 7 lần luân hồi. Còn ngày xưa mà hiểu được cái chỗ này là chứng A-la-hán. Thời này mà giải được cái câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì người này chỉ còn luân hồi có 7 lần. Ai hiểu được sắc tức thì không? Rồi, chú Phong đưa cho cái cô dưới kia, cô đó khá lắm đó. Ngày qua mà cổ dám nói được trong cái 10 hạnh nguyện phổ hiền là cái hạnh nguyện thứ 5, cô này cũng rất trình độ Phật Pháp rất là khá. Nếu mà cô giải nghĩa được sắc tới thì không, không tới thì sắc, thì tôi chúc mừng cô. Cô chỉ còn ở đây có 7 năm thôi.
Kính bạch sư phụ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ cùng quý chư tăng ni tôn đức và của tất cả các bạn đồng tu, con pháp danh là Diệu Nguyệt. Thưa sư phụ và cùng quý vị, con hiểu sắc tức thì không. Theo như con thì cũng trong kinh sách thì con cũng được học, mà không biết con có nhớ hết không, là sắc là sắc tướng. Nó sắc tướng chẳng không, tức là nó do duyên hợp chứ không phải tự nó có. Khi mà nó tan thì là không có gì hết, đó là sắc tức thì không ạ. A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô Diệu Nguyệt. Cổ nói sắc tức thì không, tức là cái gì có sắc tướng là do duyên hợp. Ý cổ nói thí dụ như bây giờ có cái thân tướng tứ đại này do tinh cha quyết mẹ tạo thành là nó có sắc, nhưng mà 50 năm sau, 100 năm sau nó hoại, nó đốt, đem ra thành tro cốt, nảy ra biển, trở thành không. Có phải ý cổ nói vậy không?
Anh Diệu Phật.
Cảm ơn cô. Đừng có nhìn người ngoài mà đánh giá nha quý vị. Rồi, ai hiểu sắc tức thì không như thế nào, nói đi. Đưa đi, tụi con có quyền, hay lắm. Một câu nói tụi con mà đúng, tụi con có công đức bằng tu 10 năm lận. cứ trả lời đi, không có gì mà ngại hết. Từ từ, từ từ, cái này là bài kinh Bát Nhã, là bài kinh tối thượng thừa đó. Đưa gần vào tụi con, khi nói đưa gần vào.
Dạ, dạ kính thưa sư phụ, kính thưa đại chúng, con là Nguyên Hương. À, con xin trả lời cái câu mà sắc tức thì không, thì nhưng như cái vị kia đã trình bày là cái thân tứ đại này do đất nước gió lửa tạo thành, cái đó nó không bền. Con xin lặp lại, nó là giả tướng và nó ở trong cái nó không, nó vô ngã và nó dễ, nó tạm bợ, nó dễ hủy diệt, do đó nó không bền. Rồi không tức thì sắc, không tức thì sắc, khi nó rã đi thì nó còn cái thần thức, cái thần thức đó nó sẽ dẫn mình đi tái sanh một cái khác nữa, mà cái khác đó nó sẽ tạo nên một cái hình tướng khác, nó không mất, nó ở trong một cái dòng luân hồi vô thị và vô chung, không có đầu và không có đuôi. Dạ, xin
cảm ơn tu viên gương đến từ Australia. Khá lắm. Thấy không? Phật tử từ Úc Châu đó quý vị. Từ Down Under đó, mà không phải là Underwater đâu. Underwater là bác lớp C, còn là Down Under, tức là ở Australia là kangaroo đó. Rồi, ai? Đây bác lên này nè, đây nè, bác lên này. Bác sĩ Gia Diêu Duy ngồi trên này nè. Nhiều người họ hiểu không tới nơi cái câu sắc tức thì không, rồi họ làm bậy, mà họ hiểu bậy. Mời bác đưa gần nhận.
Kính thưa sư phụ, kính thưa đại đức tăng ni, kính thưa các bạn đồng tu, các đạo hữu, theo con nghĩ sắc tức là những cái gì mà mình thấy được gọi là sắc, không tức là những cái mà mình không nhìn thấy được gọi là không. Giờ con đem thí dụ một cái, tại sao gọi là sắc tức thì không. Bây giờ chẳng hạn như ta lấy một cái ly nước, ta lấy một cái muỗng đường hoặc là cái muỗng muối, ta hòa vào trong đó, phải là muỗng đường ta thấy rõ ràng không? Đó là một cái muỗng đường. Khi mà ta hòa vào trong nước rồi, ta sẽ không còn thấy nó có cái muỗng đường hoặc là cái muỗng muối, nghĩa là mất đi rồi. Rõ ràng là sắc tức thì không. Nhưng nếu còn nói không sắc thì không tức thì sắc, là khi ta nếm vào cái đó, nếu mà là muỗng muối thì ta cảm thấy là mặn, thì rõ ràng là không, nhưng mà tức thì sắc, tức là nó có ở trong đó rồi. Hoặc là ta nếm vào đó mà ta thấy nó là ngọt thì ta biết là trong đó có đường. Nếu ta có thể dùng một cái để cho nó bốc hơi lên, và dùng một cái phương tiện gì đó, một cái máu bốc, một cái khuôn gì đó, để khi mà ta để vào trong đó, thì khi mà nó bốc hơi hết lên rồi thì cái đó nó phải còn trở lại, hoặc là sắt hoặc là đường. Còn hiện tại chẳng hạn như bây giờ ta nhìn lên trên không, ta không thấy gì hết, ta nói nó là không, nhưng mà thật sự nó không phải là không, vì ở trên đó có biết bao nhiêu cái làn sóng điện nó đang chằng chịt ở trên đó. Mà tại sao ta biết là khi mà ta có cái tivi hay là cái radio hay là một cái điện thoại, ta bật lên một cái mà khi đúng cái tần số đó thì ta nghe được âm thanh, có phải là không tức là sắc không? Theo quan nghĩ là như vậy, sắc tức thì không và không tức thì sắc, tức là trong cái sắc nó có cái không và trong cái không nó lại có cái sắc. Còn đối với con người ta, con người chúng ta là con người vì chúng ta có đạo, tức là ta phải tin là cái không đó nó tượng trưng cho là một cái tâm linh, cái linh hồn của mình, mà cái sắc đây là tượng trưng cho cái cơ thể của mình. Mà khi mà mình quá đạo là mình phải tin cái điều đó, khẳng định là phải có cái điều đó, chứ không phải là như những người vô thần họ nó chết là hết. Cái không mà con muốn ám chỉ ở đây, con muốn con nghĩ đây, tức là cái thần thức của chúng ta không thể mất mất cái thân này, nhưng mà cái thần thức sẽ còn mãi mãi. Và cái niềm tin đó là cái niềm tin vững chắc của một người Phật tử. Con xin hết.
Cảm ơn một bác Cao Liên. Ở trong này bác nói, tôi sẽ highlight lại cho quý vị hiểu, tôi hiểu bác nói cái gì. Bác nói đường, một bốn đường để ở ngoài, là chúng ta nhìn, chúng ta biết đường không? Đường cát, đường phèn, đường đường cát trắng, hay là đường coi như là bằng cái đường thốt nốt. Nhưng mà bỏ vào trong nước quậy cái tự nhiên nó không còn đường nữa, nó mất cái đường. Nhưng mà nếu là tức là từ sắc là đường, mà bỏ vô lên nước quậy nó hòa tan là sắc tử thì không, không còn đường nữa. Nhưng mà nếm vào trong lưỡi thì biết đó là có đường, vì nó vị ngọt, cho nên trở tay từ không trở về sắc. Tức là ông nói rồi, cái làn sóng của TV, cái điện thoại chúng ta nó đi đâu trong này ta không biết, là từ không. Nhưng mà ai ghê mà cái đúng tần số nó bắt vô là trở thành có. Thành ra cái quý vị nhớ bắt nói qua hai ba lĩnh vực là thành ra bắt nói cái phần thể xác là cái phần sắc, phần tinh thần là không. Nhưng mà khi mà nhân duyên của thể xác hết thì còn là phần thần thức. Thì ý mà bác nói là bác nói hai ba cái quan điểm trong vấn đề sắc và không, có phải ý bác nói như vậy không? Đúng rồi, hồi nãy quý vị thấy có một cái quan điểm là nói sắc tức là không, không tức là sắc. Thì có một quan điểm của những Phật tử ở đây là như cô Diệu Nguyệt, thì cổ nói thân thể này là do duyên hợp có đó, nhưng mà vài bữa nữa nó hết duyên, nó rã ra kêu là không. Rồi không, rồi trở lại tái sinh là có. Là cái cô Nguyên Hương ở bên Úc, cô cũng nói nó là quyển, nó là giả, nó là gá vào cái thân mộng, dạo cảnh mộng. Thành ra cô nói cái này, nhưng mà nãy giờ mỗi người đều nhìn được một góc độ rất là đúng. Nhưng mà quý vị nói tiếp đi, nãy giờ quý vị nói hoàn toàn đúng hết, hoàn toàn đúng hết, không có gì. Nhưng mà còn nữa, mời cô Bùi Kim Thành. Xin lỗi, cái cô này trước cô Liễu Trang. Liễu Trang nói xong rồi tới Bùi Kim Thành nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tăng ni, kính thưa đại chúng. Con khi con làm hòa, con mới thấy trong đó có bài pháp cho con. Ngày hôm nay là hoa, ngày mai là rác, cho nên cuộc đời vô thường. Vì chỗ đó con học được hôm nay có sắc, ngày mai trở không.
Cảm ơn cô Liễu Trang, một Phật tử đến từ Colorado. Tiếp tục đưa cho người Kim Thành, chúng ta cứ đưa lên. Tại vì khi chúng ta học như vậy đó, chúng ta mở rộng trí huệ rất là nhiều. Mỗi một người họ nhìn một góc độ, họ nghiên cứu. Chúng ta giống như người mù rờ voi vậy đó. Người này rờ cái đuôi thì nói là giống con voi giống cây chổi. Người này rờ giống cái chân thì nó là con voi giống cột nhà. Người rờ giống cái bụng, con voi giống cái trống. Chúng ta phải nhìn rộng diện con voi. Mời cô Bùi, luật sư Bùi Kim Thành.
Kính thầy và quý đại chúng, con đọc cái câu này sắc tức thì không, tức thì sắc. Con học đọc hoài nhưng kép không hiểu gì trời. Và hôm nay nhờ thầy hỏi và quý đại chúng giải thích thì con hiểu theo ý con là như vậy nè. Sắc tức thì không, để mình biết, mình nói ra, mình nói ra cái suy nghĩ của mình là cái người đó là nói ra cái sắc. Nói ra cái mình thì mình có cái công đức là mình hiểu cái lời kinh nó như vậy rồi. Không tức thì sắc, những người không nói không phải họ không biết, họ không nói họ cũng họ chính là không tức thì sắc. Tức như là những cái suy nghĩ người ta bảo chứ thôi, có những người khác nói rồi thì bây giờ mình ngồi mình nghe, mà nếu như cái gì mà mình thấy không đúng thì mình sẽ có ý kiến, thì cái đó là không tức thì sắc. Còn cái người nói sắc tức thì không là nói dùng cho những người chưa nói. Dạ vậy.
Cảm ơn luật sư rồi chúng ta. Hãy cho quý vị học hỏi đi. Bởi vậy chuyện này khi cái luận giải đó nó đưa lên trình độ, người ta sẽ lên hiểu bất nhã rõ hơn. Nói tiếp đi, còn ai nữa? Đưa tay, rồi cứ đưa. Chúng ta cái trình bày đây là học đi một ngày đàn, học một sàng khôn nha. sau này chúng ta tụng Bát Nhã sẽ thấy nó thú vị lắm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư vị tăng đây, kính thưa quý vị bạn đồng tu, con là Hoa Ngọc. Theo cái sự suy nghĩ và con nghe nãy giờ những các vị cũng đã nói rồi á, thì theo cái suy nghĩ của con, cái lối nhìn của con á, thì sắc bất thị không có nghĩa là bây giờ con nghĩ như là giống như cái lá cờ thì là những miếng vải thôi, rồi mình mới cắt mình ráp lại, đó là sắc. Là mình kêu cái lá cờ này là lá cờ Mỹ, lá cờ này là cờ đạo, và lá cờ này là cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi khi mà nó rã ra thì nó rớt ra từng mảnh, thì nó không có còn là cái gọi là cái lá cờ Mỹ, mà nó rớt ra từng những mảnh vụn, đó là sắc bất thị không. Đó là cái suy nghĩ của con, có đúng không?
Thì cô cũng lập trường hợp lại, cô cũng nhận được là những cái có tướng, rồi từ cái vô tướng, tức là có từ cái lá cờ, nó chỉ là cấu kết cho những cái mũi kim, cái dải, rồi cái màu. Rồi chúng ta gọi là nếu mà cờ vàng mà ba sọc đỏ thì cờ của Việt Nam Cộng Hòa, cờ Phật giáo thì có năm sắc, nhưng mà ngày nào lá cờ nó mục, nó rách thì cậu nói là từ sắc tử được không? Đúng không? Ý cậu nói vậy phải không? Dạ, thì cũng giống như mẹ cậu chỉ đưa thêm một cái đó thôi. Còn ai có ý kiến gì nữa cứ nói đi. Vậy, rồi mời cô Huệ Đức. Bác trưởng làng xong với cô Huệ Đức.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa các bạn đồng tu. Và nói theo khoa học thì cái mình thấy và cái mình nghe, hoặc như qua cái ngũ quan á, thì cái thấy của mình là con mắt nó thấy, và thấy là hình ảnh thôi. Cái thật sự mình thấy cái chân tướng của cái ở trước mặt mình á, là không có, do cái hình ảnh đưa vào mô mình thấy thật sự không phải là cái thật, mà cái hình ảnh của cái vật đó. Âm thanh cũng vậy, âm thanh á, nó chuyển vào tai là cái làn sóng, chứ không phải là cái mà nghe. Cho những cái đó thật ra nó không có luôn. Thì cái nhìn, cái mình thấy mình nghe là cái những cái nó đưa vào, mà do cái giác quan nhận thức, mà sao cái biết quan trọng nhất đằng sau lưng nữa là cái tánh thấy, cái tánh nghe của mình. Cho nên cái đằng sau lưng là cái không thấy, là cái nó đứng là cái chân, là cái thật sự đích thực thấy, mà cái giác quan của mình là cái thấy giả hết trơn à. Đó là cái mình đã thấy là sắc bất thị không, không có thị sắc. Còn điều nữa là Đức Phật nói là phàm cái gì có sở hữu tướng là giai thị vô và giai thị hư vọng. Cái gì mình thấy á, đều không chung sự thật hết, thì tất cả là do cái vọng tưởng của mình. Như cái bàn người ta, cũng như quý vị đã nói rồi, là cái bàn không phải là cái bàn do cái tư tưởng. Có những cái, nếu mà nhìn kỹ lại phân tích ra đó, là do những hợp của những cái chân, cái gỗ, mà nếu mà mình tách rời ra nó không có gì hết. Mà ngay cái cá thân, cái bàn thể, cái con người của mình cũng vậy nữa. Mà nếu mà gỡ ra hết tất cả mọi cái đó, thì bỏ quần, bỏ áo, bỏ xương, bỏ thịt ra cũng còn gì hết. Khoa học chứng minh rất là rõ ràng, nếu chúng ta đưa vào cái cơ thể này mà nhìn thấy cái hình như là cái vật kính và những cái kính điện tử, thì nó hoàn toàn là cái trống không hết trơn à. Cái vật thử nhìn thấy ngày hôm nay á, rất là rõ ràng, như là rất là solid, chắc chắn, nhưng mà nó đưa vào kính điện tử thì nó không có, đó là khoảng trống rất là to lớn, nó không có gì trong đó hết á. Nếu mà nhìn thấy được cái thế giới bằng con mắt và nó sâu sắc hơn, thì và điều nữa thôi, đó là nhất thiết duy tâm tạo. Nếu cái tâm này á, mà không nhìn thấy được cái tánh ta, không nhìn thấy được cái sự hiện hữu đó, đó thật sự nó không giác, nó không phát hiện một bất cứ cái gì ấy. Tất cả nếu cái hiện trường vũ trụ vũ quan này mà nếu không cái tâm nhận biết ra, thì tất cả những giác quan mình đưa ra mình thấy đều là sự vô vọng hết. Nhưng nếu không cái tâm này để nhận thức nó đó, thì hoàn toàn sẽ không thấy, không biết gì hết. Do đó điều yếu của mình.
Cảm ơn bác Thiện Tâm. Cái chỗ này đó, bác Thiện Tâm nói là quý vị là cái vũ trụ là hình tướng của tri giác. Cái bàn này là hình tướng của tri giác, và do cái vọng tưởng của cái ngũ trần với lục căn lục trần, thì bác Thiện Tâm ý bác nói rằng chẳng hạn như khi mà mình nhìn cái cô vợ mà lúc mình yêu đó, tự nhiên mình thương cổ cũng dễ thương đó. Khi thương cũng nhìn cô đó mà thương cả đường đi, mà khi mà mình ly dị cổ rồi đó thì mình ghét cả tôn ti họ hàng, cũng cái mặt đó thôi à. Có phải không quý vị? Quý vị nghĩ cái hồi đó tự nhiên mình thương cha này, mình mê sai mà ông già bà già cảm mình, cái nghiệp đó làm cho mình nhầm vô. Mà khi mình tỉnh dậy mình không biết cha này có cái gì để mình thương. Thành ra cái ý bác thực tâm á, nhưng cái bà mà không phải là cái bà. Bây giờ hỏi quý vị, một cái nhà này, cái nào là cái nhà mà chúng sanh mình cứ nói à, cái quạt là cái nhà, mình nói à, cái đèn là cái nhà, cái floor là cái nhà, cái khung là cái nhà, cái tôn là cái nhà. Đức Phật nói học đúng, chúng ta không nói được thật tướng nữa mà. Nhưng mà rồi những cái đó không phải là những cái nhà mà nó tổng hợp đủ thứ, cái kèo, cái cột, cái miếng ngói, cái đinh, cái rai quo từ miếng xi măng, những cái đó gọi là một cái nhà. Mà chúng ta nói chấp người này chấp cái kia, cái này miếng gỗ là cái nhà, Phật nói mình chưa thấy được thật tướng. Thành ra cái đó là ý kiến của bác Thiện Tâm, một người đạo Phật gốc Công giáo, cho thấy rằng người Công giáo đến với đạo Phật chúng ta, người ta nghiên cứu kỹ không quý vị? Kỹ lắm, cho cặp pháo tay đi. Rồi, xin mời đưa đưa cái máy cho cô. Cô ngồi tuốt ở dưới, cô gì đó, cô gì? Không phải, ở Nguyễn Đức Sâm, Nguyễn Đức là tới cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng, con tên là, con phát danh là Huệ Đức. Thực ra thì từ trước đến giờ, từ lúc nãy đến giờ thì tất cả quý vị liên hữu đều trả lời, thì con cũng không ngoài những cái ý kiến đó, nhưng mà con chỉ thêm những cái kiến giải thêm của con trong những cái bài luận giải. Tại vì có mắt như vậy thì mình có sơ sót cái gì hoặc lệch lạc những điều gì sẽ được sư phụ và cùng đại chúng góp ý chỉ bày cho mình mới có trí huệ càng ngày càng sáng suốt hơn. Kính bạch sư phụ cùng đại chúng, trong kinh Bát Nhã thì trong suốt 48 năm Đức Phật giảng pháp thì kinh Bát Nhã là Đức Phật đã chiếm 22 năm. Trong câu đó thì có sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì theo con nghĩ, không ngoài những ý kiến của các vị liên hữu, thì có nghĩa là Đức Phật muốn dạy cho chúng ta về tu tánh và tu tướng. Con lấy ví dụ như là điện. Nhưng mà điện á, thì có trong khắp hư không. Nhưng mà nếu mà điện á, bây giờ qua bên cái tivi thì cũng phải sử dụng điện. Thì bây giờ nếu mà tắt đèn đi thì cũng không có thấy ánh sáng. Không có vào tivi thì chúng ta không coi hình ảnh được. Không có vào trong cái telephone thì chúng ta không nghe điện thoại được. Không vào computer thì chúng ta không có mở lên được coi internet hoặc tất cả mọi cái thứ khác. Không vào tủ lạnh thì chúng ta không có chứa đá được, không có để tủ lạnh được. Và không vào quạt thì chúng ta không có mát được. Ví dụ như vậy. Nhưng nếu mà tắt cái nguồn điện đi thì chúng ta không thấy điện nữa. Có điều điện là thể tánh. Còn khi đi vào trong cái tivi thì chúng ta sử dụng cái hình ảnh, tiếng nói, âm thanh. Đi vào microphone chúng ta nói được với nhau, đi vào telephone thì chúng ta liên lạc được với nhau, vân vân và vân vân. Nhưng mà như vậy thì vào cái tướng nào thì chúng ta có cái dụng đó, vào trong quạt máy thì chúng ta mát. Thì ý con muốn nói trong Đức Phật chỉ dạy chúng ta tánh và tướng, mà cái gì đã có tướng thì Đức Phật dạy là có hư vọng, cho nên nó có tăng hoại. Nhưng mà tánh không mất, tức là khi tắt đi hết tất cả điện nó vẫn nằm trong hư không, còn khi cắn vô thì nó vẫn chạy qua tất cả này kia. Thì cái dụng của cái tướng đó nó có khác nhau. Cái thứ hai nữa, còn ví dụ như bây giờ ngôi chùa Tầm Nguyên này, thực ra trước đây là một khu rừng hoang sơ, không có một cái gì hết. Nhưng mà do cái đầu chốt của nguyện lực của Sư Phụ Thích Thông Lại đã muốn, và cái tâm nguyện cùng một cái sự chắc có liên kết, chúng con có một cái cái phước lớn từ bao nhiêu kiếp không thể biết được, có một cái sự mối liên hệ với Sư Phụ cùng đại chúng chung, thành ra tự nhiên thành lập ra một cái ngôi chùa như thế này để cho chúng con tới tu tập. Nhưng nếu mỗi một nhân tố ở đây, mỗi một đơn vị ở đây không cùng chung tay, không cùng thế này thế khác, thì tự nhiên cũng tan rã. Thì cái gì có tướng thì có hư vọng, cũng giống như các vị đệ hồi nãy nói. Thì đối với con thì con chỉ biết sơ sơ như vậy thôi. Con xin thưa như vậy cùng đại chúng. A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn cô vị đấy. Quý vị thấy khi mà chúng ta cứ nghe từng cái kiến giải, cái sự hiểu biết về cái câu kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc. À, mời cái cô bà xã của chú Thiện gì đó. Bữa nay không thấy ông xã cô.
A Di Đà Phật. Thưa thầy và thưa quý đại chúng. Nãy giờ thì con cũng nghe quý đại chúng đồng tu ở đây nói, thì như thầy nói đó, người nào nói cũng đúng một chứ không có sai gì hết. Thì theo ý của con á, thì con hồi nãy thầy có nói là nếu mà ai nói được cái hiểu được cái sắc tức thì không, không tức thì sắc á, thì có thể chứng được Tu Đà Hoàng. Thì làm cho con nhớ tới cái ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, khi nghe câu của một vị trong năm vị Ngự Trần Như, khi mà chưa có Phật, chưa có giảng về Bát Nhã, thì cái câu này con nhớ nhưng mà cái lời nó không có đầy đủ, thì xin thầy giảng thêm để cho con hy vọng là tất cả đại chúng ở đây được chứng Tu Đà Hoàng. Đó là cái câu khi ngài Xá Lợi Phất gặp một vị
ác vệ.
Dạ, vậy là thầy hiểu hết rồi.
Dạ.
Là cái câu đó là pháp, tất cả pháp do nhân duyên sanh, và cái nhân duyên diệt thì tất cả các pháp diệt. Thì ý của con cái câu sau nó không có được thuận chữ Hán, xin thầy. Dạ. Thầy sau khi các vị có ý kiến thì thầy giảng cái đó, thì con nghĩ là sẽ chứng được Tu Đà Hoàng. A Di Đà Phật.
Nhiều người họ lầm tưởng lắm, khi họ hiểu tới đây đó, nếu mà nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì ác và thiện giống nhau sao? Khác. À, một cái người thiện và ác không thể nào là một được, cộng sản và quốc gia không thể nào là một được, tư bạ tự do và coi như là độc tài không thể nào là một được nha. Vì nhiều người hiểu lầm cái chữ đó như vậy. Có nhiều người nói như con két: thầy Thông Lai ơi, thầy đã tu được sắc tức thị không, cộng sản là quốc gia là cộng sản, tại sao thầy còn chống cộng? Tôi nói ủa, vậy sao mà nói vậy, bảo ở Việt Nam mà bao Hoa Kỳ làm gì vậy? Thấy rõ cái điểm đó quý vị, hai cái đó nó khác nhau à, hiểu không kỹ đó. À, uống thuốc độc chứ uống vitamin nó khác nhau à. Chứ nếu mà sắc tức thị không, không thì sắc, thì bây giờ quý vị về ăn cá biển đi, ở Việt Nam đi. À, về tắm biển ở Việt Nam đi, được tắm Hà Hoài. Phải hiểu chỗ đó đó. Nhiều nhiều người kẹt vào cái chỗ đó đó, mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, cộng sản là quốc gia là cộng sản, không phải vậy đâu. Thiên đường và địa ngục khác nhau, niết bàn và địa ngục cũng khác nhau. Nhưng mà phải hiểu tới chỗ đó nè. Thì cái câu nói của cái ngài Xá Lợi Phất lần đầu tiên mà ngài đi trên đường, ngài thấy ngài ác vệ là một trong năm anh em Ngự Trần Như, ngài thấy ông này đi sao nhẹ nhàng thoải mái quá. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao quý vị mến thầy Tề Không? Tại vì thầy Tề Không ông cứ cười không à, đúng không quý vị?
Đúng,
ông cười không à. Tôi hỏi ông hồi đó, ông sao mà ông tán được mà tới sáu bà mới dạ con chỉ cười không à. Con gặp bà nào bà nói I love you là ông trả lời sao con cười. Còn ông Dưỡng là me too. Không. Tại không ông cứ cười không mà ai nói là ông cũng cười, ai chê ông cũng cười, ai làm gì cũng cười hết. Cái nụ cười của ông thành ra nụ cười của một vị Di Lặc. Thành ra các pháp từ duyên sanh, các pháp cũng do duyên mà duyệt. Duyên diệt hết rồi, tịch diệt là đây. À quý vị thấy rõ. Thì bây giờ đó, tôi chỉ nói vậy thôi, chút nữa tôi phải đi sâu rồi tôi mới giảng tới cái chỗ cuối cùng mà tôi chỉ nói vậy thôi. Các pháp từ duyên sanh, các pháp cũng từ duyên diệt. Nghe cái câu đó là tôi biết rồi. Các pháp từ duyên sanh. Cũng như nãy cái câu vị đức của Đức Đàn A Di Đà này, quý vị nhìn đệ tử tôi coi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bây giờ quý vị nhìn đệ tử của thầy Pháp Hòa thì hiền lành nhỏ nhẹ, đệ tử của thầy Hành Trường thì là dân của cái như là người Huế nhẹ nhàng lắm, phải không? Mà đệ tử của thầy Thâm Lai người nào người đấy cũng dễ sợ lắm. Quý vị nhìn phải không? Cộng hưởng. Đệ tử của thầy Thâm Lai là toàn là ba gai cao bồ được không ạ? Bởi vì mới tìm đến tới đây. Nếu quả thật trong làng Di Đà này mà đệ tử của tôi cái ngày mà đảo tránh tôi để mà lật đổ tôi, để mà coi cộng sản nó kiếm cái thành quả cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa là tức là đại truyền nhân và cái đại tổ quốc tri ân, thì ngày đó có lẽ là tại vì trong này những người đến ủng hộ tôi là còn cái duyên chống cộng còn, cái máu Việt Nam Cộng Hòa còn, vì Dương Văn Minh đầu hàng chứ quân được Việt Nam Cộng Hòa chưa đầu hàng, phải không quý vị? Quý vị đừng coi thường cái làng A Di Đà này. Hòa thượng Giác Nghiêm 20 năm trước đi qua đảo Ga Lăng xây một cái đài tưởng niệm thiền nhân, chỉ một cái tấm bia thôi. Hòa thượng Giác Nghiêm đã đến Balopiran làm một cái bản tưởng niệm thiền nhân mà cộng sản vận động để cho các nước Đông Nam Á đập nát, có phải không quý vị? Trong khi đó tại Hoa Kỳ này, ở một cái làng của Texas mà có cái đài thiền nhân ghi dấu tội ác cộng sản. Ở trong cái làng Như Đà này có Đức Mẹ Maria và Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong làng Như Đà này có được cái miếu thờ các vị Dì Quốc Dông Thân, Phạm Văn Phú, Nguyễn Phan Nam, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Dĩ, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung tá Cảnh sát Nguyễn Văn Lâm, Thiếu tá Nguyễn Văn Thà, 58.000 quân đội Hoa Kỳ. Như vậy nhiều lắm. Thì như vậy có những người họ giàu lắm, như ông Trần Trường ở bên New York, ông có là hàng chục cái hotel, có không quý vị? Nhưng mà rồi ông chết rồi, ông cũng chỉ là một tên nhà giàu thôi, không có để gì cho hậu thế, không có nêu được cho con cháu chúng ta biết đâu là quốc gia, đâu là cộng sản. Nhưng mà cái làng Như Đà này, khi mà tôi đã cắt băng khánh thành được rồi, đã có cái đài tổ quốc ghi ơn được rồi, đã có cái chỗ thiền nhân, thì cái chỗ này giống như là cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, giống như cái lò quả thiêu của Đức Quốc Xã mà ngày này tại ở Đức vẫn còn cái nơi tập trung để kỷ niệm cái tội ác của Hitler đã giết 6 triệu người Do Thái. Và tại đây là cái này là tài sản cuối cùng của người Việt tị nạn, là di tích của Việt Nam Cộng Hòa ở tại thế giới tự do này, mãi mãi dành cho con cháu chúng ta. Cho nên dù có 1 tỷ đô la cũng không bao giờ mà làm được cái làng này đây quý vị. Về giá trị tinh thần, mãi mãi về sau này tôi có nằm xuống, khi mà ta search vào Google, làng Như Đà này do ai lập ra? Làng Như Đà này do ông sư Thích Cao Bồi, Tế Sức, ông thầy Tế Sức Cao Bồi Thích Thông Lai lập ra, dưới sự hà hơi giúp sức của cái gì, thích gì đủ thứ, đủ loại hết. Đây quý vị đã có mặt mà bây giờ tôi dụ quý vị khắc tên bia đi, mấy mốt là ta đọc những cái tên này là những tên bí vào lịch sử, phải không? Dài nữa đó, mấy trăm năm cho con cháu vô nè, cái làng Di Đà này tao xung trở đây nè, có bà nội tao nằm đây nè, có ông nội tao nằm đây nè, có má tao nằm đây nè, có ba tao nằm đây nè, nằm trong những cái chương của Đức Phật A Di Đà. Có 3.000 cục gạch, 3.000 đệ tử đó là những người là tôi là cộng hưởng với thầy Thông Lai, cùng có một cái căn cứ tị nạn, cùng có tinh thần yêu nước. Những người này không phải vào chùa để tu, những người này vào chùa không phải là trốn tích tích nghiệm, không phải là dẫn chồng dẫn con, mà vào chùa để mà coi như về chùa để phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Giá trị kinh khủng. khủng lắm, bởi vì chưa thấy đâu. Giá trị kinh khủng lắm, không có cái gì mà mua được cái làng này hết. Tài sản của Việt Nam Cộng Hòa, tài sản của những người tị nạn. Bây giờ Việt Cộng đã xóa bỏ cái sử học ở Việt Nam rồi, nhờ có cái làng Di Đà này để mà con cháu của nó du học ở đây, một ngày nào nó đi tour vô đây để nó nhìn thấy tội ác của cộng sản và thấy những cái gì của Việt Nam Cộng Hòa đã để lại cho dân tộc Việt Nam. Cho nên quý vị đừng có bao giờ coi thường cái làng Di Đà này. Bây giờ chúng ta coi như vậy, nhìn trong 200 năm sau con cháu chúng ta sẽ nhắc nhở cột sống để gia, cột chết để gia, và làng Di Đà quốc gia chúng ta chết để tiếng. Nhớ nha, ác và thiện khác nhau à, cộng sản và quốc gia khác nhau à, chất độc và nước mía khác nhau à, thấy không? Ai nói sắc thì gì không á, đưa ác sắc chủ đi. Dám không?
Không.
Không dám. Bởi vậy, cộng sản là gian ác, quốc gia là tự do. À, Trung Quốc là chiếm đóng, là đàn áp những nước nhược tiểu. Hoa Kỳ chiếm đóng nước nào? Hoa Kỳ chiếm Nhật Bản, Nhật Bản đánh Hoa Kỳ ở trận Trân Châu Cảng, kêu là Hawaii. Sau cuộc chiến, chính Nhật Bản là cái nước khai chiến trước. Tướng MacArthur vào chiếm lãnh lấy nước Nhật. Ngài ra đi, 6895, đổ hàng trăm tỷ đô la vào, xây dựng nước Nhật Bản trở một đống tro tàn, hai tấm lịch sử thành ra là siêu cường quốc nước thứ nhì. Hàng trăm cô gái Nhật không còn nghĩ Hoa Kỳ là một cái người đến đây chiếm nước, mà họ xin được ngủ với tướng MacArthur một ngày đêm để trả ơn cái công đức tướng MacArthur Hoa Kỳ đã đem lại quyền tự do bình đẳng cho phụ nữ, quyền bầu cử cho phụ nữ, và làm cho nước Nhật trở thành phồn thịnh. Cho nên Hoa Kỳ đưa đến đâu đem phồn thịnh tới đó. Quý vị thấy rõ chưa, Hoa Kỳ không lấy một tấc đất của thế nào hết. Thành ra đối với sư phụ, quý vị thấy rõ. Bây giờ tôi đem đến đề tài, bây giờ tiến lên trong sách tôi thì không, khổ đau và an vui khác nhau không? À, khác nhau không? À, nếu vậy là sách chất kỳ không, khổ đau và an vui khác nhau không? À, niết bàn, niết bàn và phiền não khác nhau không? À, nghe kỹ nha. Rồi bùng nhơ và hoa sen có khác nhau không? À, nghe kỹ nha. Bùng nhơ và hoa sen, hoa sen nhờ có bùng mà sống. À, nếu mà không có bùng hoa sen không sống được. Để ý dùng cái nè, nhớ nghe. À, quý vị thấy rõ nè, ngục tù và tự do có khác nhau không? À, khác nhau ha. Rồi còn gì nữa? À, quý vị để ý nè, tôi nói từng cái cho quý vị highlight lại nè, nhắc kỹ nè. An vui và đau khổ có khác nhau không?
Khác.
Có lời nhau không? Không lời nhau. À, không có lời nhau. À, nhớ kỹ nè, đau khổ và an vui không có lời nhau. Do mình đau khổ, đau khổ nhức răng quá, nhức răng quá, nhức răng nó chạy vô nha sĩ nhổ ra cái bụng. Do có nhức răng, thành ra hết nhức răng mới được an vui. Thành ra cái an vui là do có cái đau khổ mà ra, hiểu chưa quý vị? Không có lời nhau. Niết bàn và thế gian có lời nhau không? Thật sự vì có thế gian này mới có cực lạc, vì có ta bà mới cực lạc, không có rời nhau. Quý vị thấy rõ ai sẽ đi về cực lạc? Chính những người đau khổ của ta bà. Cho nên ai sẽ chạy trốn cộng sản? Chính những người từ ở trong Việt Nam mới chạy ra. Cho nên vì có cộng sản mới có là có Hoa Kỳ, vì có cộng sản mới có thiện nhân. Cho nên nó khác nhau nhưng mà không có rời nhau ra được. À, mùi bùng và hương xe có rời nhau không? Không. Niềm vui và nỗi buồn có rời nhau không? Do có buồn quá mới chạy vô chùa tìm niềm vui. Chúng ta khổ vì tình chồng, tình vợ, tình anh em, tình đời, cho nên chạy vô đây tìm tình đạo. Phải không quý vị? À, ngục tù và tự do khác nhau nhưng mà không rời nhau. Do có mình bị cộng sản kìm kẹp mình ở tù trong trại cải tạo, mình nó ngày đi mình tìm tự do, cho nên hai cái nó không có rời nhau. Nếu không có kìm kẹp thì làm gì đi tìm tự do? Tuổi già rồi tuổi trẻ không có xa nhau, nó khác nhau nhưng mà không có xa nhau. Hả? Không có xa nhau. bởi vì nó không có đầu, nó không đi. Bữa nay tôi là già, mà ngày mai tôi chui vô lại là tôi trở thành là bé đi. Ngày nay tôi thượng tọa, tôi chết, tôi trở là chú tiểu, có phải không quý vị? Cho nên không có cái hết sanh tử mà không chấp nhất sanh tử, mà không có cái hết vô minh mà cũng không có chấp nhất cái hết vô minh được. Hãy chui vô thai là vô minh, rồi trở lại, học hỏi là mở trở lại, nó có sẵn hết. À, ngày đặt ma thứ 14, khi chui vô thai trở thành cô bé, để tử nhầm lại đi trên nên cho thầy thời gian thầy khai mở trí huệ, thì như vậy ông trở lại không có vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Tuổi già và tuổi trẻ không rời đây, thương và hận có xa nhau không? Thương và hận khác nhau, nhưng mà dù cái gì thương chồng bao nhiêu, ông về Việt Nam có gì hận bấy nhiêu. Thương và hận không có rời nhau. Mà bà nào á mà không có thương thì bây giờ đi không đi, đi đi để tôi đi tu. Cái bà nào mà suối chồng đi là cái bà nó không có thương, mà không có thương thì không có hận. Như vậy thương hận khác nhau, nhưng mà thương hận không rời nhau. Do thương mới có hận, do hận mới có thương. Thấy không? Vì thế là trong chùa là cảnh Phật Ta Bà không? Chùa này á, trong chùa này đừng nói là cái cảnh cực lạc, thì trong chùa này có cảnh Ta Bà trong này, đừng nghĩ là vô chùa là cực lạc không. Vô chùa nó có cảnh Ta Bà, phiền não và bồ đề khác nhau nhưng mà không lìa nhau. Trong sanh tử là có vô sanh. Cho nên tóm lại tôi nói một cái bài thơ này, quý vị nghe là quý vị sẽ chứng quả liền, có nghe không? Khổ đau là bạn an vui, an vui đức thực không rời khổ đau. Thân dân ngay giữa cõi sầu, niết bàn chung một nhịp cầu thế gian. Trong mưa có giọt nắng vàng, trong mưa có giọt nắng vàng, nơi bùng thoang thoảng mơ màng hương sen. Giữa ngày nghiêng bóng mà đêm, canh khuya chợt mắt nắng lên ngập hồn. Sao niềm vui có nỗi buồn, trong ngục tù thấy con đường thoát ly. Nơi dung nhan tuổi xương thì có đôi mắt mẹ xếp ly buổi chiều. Ghét người bởi chính vì yêu, yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu cũng là. Trong chùa có cả Ta Bà, trong Ta Bà ở một tòa Như Lai. Nơi điều nghịch lý trái tay, nơi điều nghịch lý trái tay, lắng mà nghe tỏ một bài pháp âm. À ơi dưới giọng con nằm, cũng là giấc ngủ ngàn năm mẹ về. Trong phiền não có bồ đề, dạt dào sóng gợn bốn bề đại dương. Ngay tim ta có tình thương, thương như lưới cá tôi dương nhập mình. Vì có tình thương cho nó thương vợ thương con, nó tối buộc chúng ta như cái lưới cá tôi dương nhập mình. Ngay tim ta có tình thương, thương như cái lưới cá tơ dương nhập mình. Trong sinh tử gặp vô sinh, bên đời nguyên áo lặng thinh Phật ngồi. Trong ta có cả vạn đời, lặng im tràn ngập đất trời thở xưa. Bài kinh đó cái gì thấy hay không? Đầy đủ bát nhã. Nghĩa là quý vị thấy rõ nha, nghe từ chữ nè. Khổ đau là bạn an vui. Vì có khổ đau đó mà nó đi tìm tới an vui, tức là vì có thành khổ đau mà mới làm bạn với những người an vui. Thấy không? An vui đích thực không rời khổ đau. Quý vị thấy rõ không? Đây là thân dân ngay giữa cõi sầu, niết bàn chung một nhịp cầu thế gian. Tùy có thế gian này đau khổ là mới có nhịp cầu đến cõi niết bàn chứ, phải không quý vị? Trong mưa có giọt nắng vàng, mưa vậy chứ là có nắng không quý vị? Xuyên qua vẫn có giọt nắng vàng chứ phải mưa không. Nơi bùng thoang thoảng mơ màng hương sen, ra ngoài cái hầm bùng đó, ngoài cái hầm sen đó có mùi hoa sen thoang thoảng. À, quý vị gần bùng mà chẳng hôi tâm mùi bùng. Giữa ngày nghiêng bóng màn đêm, giữa ngày tự nhiên nó bay kéo tới là thấy điện cái bóng của màn đêm. Canh phía chột mắt nắng lên ngập hồn, sao niềm vui có nỗi buồn, trong tù ngục thấy con đường thoát ly. Có phải là ông giữa bây giờ ông điền quá, ông có kêu là khai tù, ông muốn thoát ly không? Trong tù ngục có con đường thoát ly, nơi dung nhan tuổi xuân thì của những cô gái đẹp. À, nơi dung nhan tuổi sinh thì có đôi mắt mẹ xiếp ly buổi chiều. À, ghét người bởi chính vì yêu, yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu cũng là. Trong chùa có cả Ta Bà chứ không phải là toàn là Phật, không nghe chưa? Trong chùa có cả Ta Bà, trong ta Ta Bà có một tòa như Như Lai. Nhưng mà những người Ta Bà đó họ đều có Phật tâm hết, cho nên trong Ta Bà có một tòa Như Lai. Nơi đều nghịch tí trái tay, bà này nói bà kia chứ, lặng mà nghe tỏ một bài pháp âm, lặng mà nghe những lời chê khen đó để mình tạo ra một bài pháp âm. À ơi dưới võng con nằm, người mẹ đưa con cái võng này, dưới võng con nằm, cái võng con nằm đây, con nằm trên này, con ru ra, con nằm, con nằm cũng là giấc ngủ ngàn năm đi về. Ở dưới cái võng con nằm, sau này mẹ sẽ vui xuống lòng đất. Con ngủ trên võng nhưng mà giấc ngủ ngàn năm, mẹ nhìn thấy dưới cái võng này là cái lòng đất, mẹ sẽ ngàn năm đi về. Trong phiền não có bồ đề, dạt vào gợn sóng bốn bề đại dương. Ngay tim ta có tình thương, nhưng mà vì có tình thương, thương như lưới cá tơ vương, chuột mình buộc mình trong sinh tử gặp vô sinh. Bên đời nguyên náo lặng thinh Phật ngồi, trong ta có cả vạn đời, lặng yên tràn ngập đất trời xưa nay. Bài thơ này không phải của sư phụ, sư phụ lấy gương một tác giả, sư phụ diễn tả cái sắc tịch thiệt không. Thành ra khi hiểu được cái này rồi, chúng ta thoải mái lắm, thấy không? À, thoải mái cuộc đời lắm. À, bây giờ tôi sẽ chấm dứt một cái câu hỏi bạch nhã như vậy là tạm đó, đem ra khai triển nhiều lắm, nhưng mà bữa nay chỉ là sơ sơ về nghiên cứu cái bài thơ. Mở lại cái máy này nghe, nghe đi, nghe lại cái bài thơ này đi, quý vị sẽ chứng được tu đạo hoàng, thấy không? À, nhớ kỹ nha, yên chí đi, quý vị nghe cái bài thơ này quý vị sẽ thoải mái, hay lắm nè, quý vị thấy không? Nói rõ sắc tích thì không, trong đó mà nói rõ từng lời từng câu, thấy không? À, trong Ta Bà có cả một tòa Như Lai. À, trong chùa không phải là chỉ là Phật mà có Ta Bà, mà trong Ta Bà có một tòa Như Lai. Hôm nay mỗi bà nó quậy vậy đó, nhưng mà bà nào cũng có một tòa Như Lai trong này hết. À, ở trong bùn thì có thoang thoảng mùi sen, hai cái nó không có lừa nhau được. À, vì thấy thương và hận, có hận mới thương, thành ra chúng ta hiểu. Bây giờ á, tôi đem cái này ra tôi đi bác ngần nữa rồi tôi chúng ta chấm dứt cái bữa nay. Cái này là bác thầy, con xa quê hương đã 30 năm, chưa bao giờ có dịp lại lại Việt Nam. Con chưa từng hỏi ngộ thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà con hỏi ngộ thầy hàng ngày trên những cái YouTube. Xin cho con được gọi thầy là sư phụ. Kỳ này con trở lại Việt Nam vào tháng 6 này để thăm lại ngôi mộ của cha mẹ con bị chính quyền cộng sản giải tỏa, nghĩa trang mất hốt cốt. Con chỉ còn một người thân duy nhất còn sống ở Việt Nam. Sư phụ biết đó là ai hay không? Đó là người tình đầu của con, một cô gái quê mùa tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Ngày con vượt biên năm 1980, cô vẫn ở vậy chờ con trở về sum họp. Nhưng thời gian qua quá nhanh, con nay đã già mà nàng thì không còn trẻ. Xin sư phụ dạy cho con nên đem món quà gì tặng cho nàng để đền bù những gì đau khổ mà nàng phải gánh chịu. Trong 30 năm qua, trong khi con sống quá hạnh phúc tại Hoa Kỳ, thú thật, ngày đó con vượt biên đến Hồng Kông là do nàng tặng con một lượng vàng của năm 1978. Một lượng vàng của năm 1978 là của hồi môn lớn lắm thầy ơi, phải không quý vị? Con qua tới Hồng Kông rồi con quên hẳn, con hối hận quá. Con mất liên lạc nàng 30 năm, hôm nay về lại nàng vẫn còn ở vậy, để ngày ngày đi ra ở ngoài cái biển Đà Nẵng, ngày chèo tới cái thúng tìm lại nàng. Ở Đà Nẵng nó có những người giàu để đi học chèo tới cái thúng. Giờ đây nàng cũng không còn cái gì nữa, vì bãi biển Đà Nẵng đã không còn nơi để mà nàng thân nghiệp nữa. Con về, con trả cho nàng một lượng vàng. Nàng nói, anh đi 30 năm, em tưởng anh đã trưởng thành, thế ra anh vẫn lấy một lượng vàng trả lại cho em. Thì bây giờ anh này, anh nói anh sẵn sàng. Anh này bây giờ hiện giờ là anh đã ly dị vợ và anh độc thân. Anh tính là coi như là bảo lãnh cô này. Thì cô này rất là anh hùng. Cô nói anh tặng cho em một cái món quà nào mà phải xứng đáng thì em mới qua làm vợ của anh. Còn nếu anh tặng em một cái món quà không xứng đáng, em thà là chết nhưng hơn là sống nhục. Bây giờ tôi đưa cái đề tài này quý vị có đi. À, Bây giờ quý vị nghĩ tặng món quà nào? Tại vì cô này là tình yêu của ông này, người Quảng Nam Đà Nẵng. Ngày ra đi thì ông nói là ông có tiền, cô này cho một lượng vàng. Rồi ông đi ra đã đưa tới Hồng Kông, Đà Nẵng dùng đưa Hồng Kông. Rồi ở Hồng Kông rồi qua Mỹ rồi ông quên hẳn luôn, rồi mấy chục năm không liên lạc. Bây giờ trở về hốt mộ thì mới gặp được cổ. Cổ vẫn còn làm cái nghề này, cái thúng đó, ở Đà Nẵng nó có cái thúng. Rồi chèo đi rồi cá mà bây giờ cũng không làm gì được, thấy tội quá. Ông nói bây giờ ông bộ lạnh cổ qua. Cổ nói cổ đâu còn gì nữa. Cái anh này bây giờ cũng đã hạn tuổi là coi như là 60 mấy tuổi rồi. Cô này cũng 60 mấy tuổi mà làm nghề mà đánh, đi chèo đánh cá rồi biển còn cái gì nữa. Trả lại lượng vàng. Thì cổ nói không, anh đi 30 năm rồi tưởng anh trưởng thành, thì xin cưới bà ba lần, không thèm đi nữa. Trả ơn thì ông đã anh tặng em một cái món quà nào mà xứng đáng thì em mới đi, còn thà là ở lại dù lúc em mới lại sẽ chết, thà chết chung hơn sống dùng. Quý vị nghĩ có cái quà nào tặng dùm, ai có ý kiến? Cái này ngoài đời quý vị giỏi hơn thầy nè. Rồi Bùi Kim Thầm, đạo thì thầy hơn mà cái này thầy thua. Cái mail này tôi mới nhận hồi hôm.
Kính bạch thầy và quý đại chúng, đặc biệt vị con là cô đó, con đang trả lời, cho vay trả lời ở vị trí là luật sư của Hoàng Thiệu Nhân Oan. Đất nước Việt Nam hiện nay đang trong một tù cộng sản, không có quyền làm người. Nếu anh này anh về mà anh còn có lương tri và lương tâm mà anh nhìn lại cái người tình của anh, mà cái người ơn của anh, thì anh chỉ cần một cây vàng anh trả là đúng. Anh trả là vì trả bằng tiền tặng, thì bây giờ trả lại bằng tiền vì gì là cái đồng tiền một cây vàng bổ là vô giá. Bây giờ có 1000 cái vàng cũng không xứng đáng bằng một cây vàng lúc đấy để đưa anh ra bến đò tự do. Nhưng mà trong cái cuộc đời thì đi biệt biên rồi gặp những cái sóng gió rồi những cái cướp biển này kia làm cho anh quên mất rằng cái người ân nhân của mình đang trong một tù cộng sản. Nay bây giờ anh cũng là một người tự do. Cái quan trọng nhất anh cho cổ là sự tự do. Nhưng mà bây giờ là cổ là coi như là thì cô bảo là cô còn đòi hỏi cái gì quá giờ. Anh bảo là tôi anh cho cổ cả một cuộc đời còn lại, nếu như ông có thể làm gì cho cổ thì ông phải làm. Cô muốn gì là ông phải làm. Mà cái điều mà cái cô này nếu mà cổ là anh hùng á là phải thoát khỏi cuộc tù cộng sản bằng mọi giá. Vào đây là đi trong danh dự, còn nếu ở lại là chết trong nhục chứ không phải chết trong vinh. Thì cứ ở lại trong một tù cộng sản, trong cái cai trị cầm tù 91 vật đồ lúc người đến cái Việt Nam. Chúng ta phải thoát bằng mọi giá. Nếu như chúng ta không diệt được cộng sản trong một tù thì phải đi là gì? Đi để kết hợp với ở hải ngoại để đem cái quyền làm người quay trở về, giúp cho người dân Việt Nam được đứng lên xuống đường tiêu diệt chế độ cộng sản bằng sự thật. Vậy thôi, với OK mà đâu có gì đâu khó. Nhưng mà thầy thì không thể giải quyết được, nhưng con mà là luật sư giải quyết đi dễ hơn. Mà có nghĩa là cái anh này mà nghe được cái suy thuyết này và cô đó sẽ quyết định liền, bởi vì anh là người tự do rồi và anh đem cái sự tự do của anh nguyên vẹn mà lý gì rồi. Nhưng mà về là cũng là một người tự do chứ không phải là người có vợ con đùng bọc thì bố không đi là đúng. Mà đấy là đã được tự do thì phải đưa người ông nhân của mình đưa qua bến bờ tự do. Đó là bổn phận của anh, là trách nhiệm của anh, chứ không thể nào nói gì. Mà anh này anh bảo đúng là cái tiền một cây rồi phải trả lại một cây, để nói rằng là ảnh là một con, ảnh vẫn là một con người được đi tị nạn để được làm người. Bây giờ quay vô một tù Việt Nam là quái thú, là con vật, do vậy phải cứu con vật ở trong một tù đó. Không thể để người ta cam chịu làm con vật nếu không diệt được cái chế độ cộng sản. Dạ con nói vậy.
Cảm ơn Bùi Kim Thành. Thật ra đó, cái cô này cổ nói là sống dinh à, tiết chi được sống dục, có nghĩa là cổ không phải là cái loại người mà nhận cây vàng đó, hiểu chưa quý vị? Chứ không phải là cổ nói sống với cộng sản. Cái chuyện của ông này đó là sau đó thầy ổng cái email thầy thì thầy mới nói chuyện. Ổng nói là ổng hoàn toàn ổng về ổng tìm xác của cha mẹ ổng. Tại ổng đi từ 30, ổng đi từ 1980 tới giờ là 31 năm phải không quý vị? Và ông về ông mới nhờ người ta đi tìm thì cha mẹ ông cũng dự biên chết và được chôn ở đâu, ở Tiên Lãnh hay cái gì đó. thì cái con này là cổ là một cái người làm ở đó, cổ biết được chôn tạm. Thì thế là khi mà nhờ cô Lợi để mà chỉ đó, thì mới nhận ra cái người tình mà hồi đó cho mượn mình lượng vàng. Thành ra ổng mới nói là bây giờ ổng sẽ trả lại và ổng sẽ bảo lãnh cổ đi. Cổ nói không phải như vậy, cổ không phải là cái người mà sống đúng nghĩa. Nếu mà đúng ổng cũng gặp lại cái người tình cũ, cổ quý lắm, nhưng mà không phải đem cái lượng vàng trả, mà làm sao đem một cái gì, một cái quà gì mà xứng đáng đó, thì ổng cổ mới đi. Người ta nghe nói đi Mỹ là ta nhờ ta đi, nhưng mà cổ không phải hạng người này. Cổ không phải là hạng người này. Nếu cổ hạng người này, cổ không bao giờ đưa anh này một cây vàng. Trong khi một cây vàng năm 1980 là lớn lắm quý vị nha. Thành ra nếu mà tính cái trị giá thì đó bây giờ không tính được. Thành ra cổ nói cổ nhục là tại vì cổ không nhận cái cây vàng này, mà anh phải tặng cho một cái gì xứng đáng. Anh phải làm xứng đáng để cho cổ qua đây, để mà cổ thấy là cái sự hy sinh của cổ 30 năm nay là cổ được xứng đáng để cho cổ dành cái tình yêu này. Còn nếu không ở lại, thà là cổ không có gì, ông này đâu biển cũng có để làm, em lấy gì sống. Cổ nói là xa là chết, chứ còn không có đi mà cái kiểu mà ông cảnh kinh thường tôi kiểu này. Hiểu chưa quý vị? Kinh thường là kinh thường cổ. Cổ nói câu nha. Tốt lắm mà, tốt lắm. Không không, ông này thì bây giờ ông đã có gia đình nhưng mà đã ly dị rồi, thì bây giờ ông là bảo lãnh dễ dàng. Nhưng mà cô này là cổ thuộc người là có tự trọng, à tự trọng. Cổ nói cổ đi như vậy, ông này qua đây coi thường cổ lắm, là tại vì cổ không có cái gì hết mà nghĩ là đi Mỹ. Mà ông cổ muốn rằng anh này phải biết cái món quà, cái món quà cưới, à ý là quà cưới. Ông này mới tôi mua nhẫn, mua đồ đủ thứ đưa, và cổ lắc đầu nói anh phải làm cái gì tôi mới đi, là mặc dù tôi muốn rất muốn đi Mỹ, à nhưng mà anh phải làm sao để tôi biết là anh kính trọng tôi. Ai trả lời được không? Rồi là đưa đi mấy người đây 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 đây, chuyện này chuyện ngoài đời quý vị rành lắm rồi. Mời cô Diệu Nguyệt, cô này giỏi là cao thủ võ lâm á, đời và đạo chia đôi, đời đạo lưỡng toàn.
Thưa sư phụ, con không, sư phụ nói mà con không có dám.
Đưa gần lên, gần lên.
Dạ. Con không dám, nhưng mà con nghe được cái câu chuyện này thì theo như con suy nghĩ của riêng con á, thưa bạch sư phụ với tất cả quý vị, là ông này bây giờ phải, cô nói là trả lượng vàng thì bình thường quá thôi. Thì bây giờ ông này phải, theo như con nghĩ đó, thì ông này phải đi bố thí hoặc là đi làm những việc từ thiện để cho cô thấy là ông này là ăn năn hối hận đó, là trong khi thời gian thì vì cái lượng vàng đó mà ông được ở bên này, và bây giờ ông ấy đã ở bên Mỹ rồi thì ông có cái điều kiện kinh tế, ông đi trả ơn chúng sanh bằng cách ông làm những việc bố thí cúng dường lo cho những người nghèo. Thì cũng như là cô ấy làm vậy đó, thì ông nói với cô là tôi bây giờ nếu mà cô không nhận thì tôi sẽ đi bố thí cúng dường, và còn hơn cái số tiền một cây vàng ấy nữa, có thể 5-7 cây để lo những cho như trẻ mồ côi hoặc là những người nghèo, hoặc là làm bất cứ một cái gì để lo cho chúng sanh. Thì theo như con nghĩ thì như vậy để cho cô thấy ông này là một người tốt, có hiếu với cha mẹ, mà cũng như là không có quên cái nhớ tới cô ấy, thì con theo như bạch thầy con thì con nghĩ được như vậy thôi ạ.
Rồi sau đó tôi có nói chuyện với ổng, và tôi gọi điện thoại vào ổng.
Cảm ơn ạ.
Thì ổng nói thế này, tôi hỏi tại sao mà cô đó có gia đình chưa, thì ổng nói là thật ra ổng đi qua tới Hồng Kông năm 80 rồi, cái thời gian ở Hồng Kông qua là quý vị biết người ta được ở trong những khách sạn. Vậy chứ 80 đó, quý vị nhớ ai đến Hồng Kông là được ở trong những khách sạn nha quý vị. Rồi ra đi làm rồi có tiền nữa, rồi qua Mỹ rồi họ quên hẳn luôn. Tuy nhiên tại sao cô này cổ ở vậy tới giờ này cũng nghĩ anh này đã chết? Tại vì cha mẹ anh này đi vượt biên chiến sau thì chìm và chết hết. Và lúc anh về tìm xác thì nói là biết chỗ rồi, vì cậu nó chôn ở ngay chỗ cái chỗ bãi biển Tiên Lãnh cái gì ở đó ở bên Đà Nẵng. Thì anh về anh tìm, thì cô này sẽ dĩ dân ở vậy từ 1980 tới bây giờ thành cái già luôn, mà ở vậy được khổ vì nghĩ anh này đã chết, hy sinh, nghĩ là anh này đã chết rồi. Nhưng không nghĩ là khi mà tìm ra thì anh này xin lỗi, anh nói là tại vì anh nghĩ là không còn liên lạc được, thì anh về đây 30 năm rồi anh mới trở lại, 31 năm mới trở lại Việt Nam lần đầu, là anh sẵn sàng cưới cô này. Mà cô này cổ vẫn trung thành, nhưng mà cổ nói bây giờ ông này đã có một đời vợ rồi, cổ cũng tha thứ, nhưng mà phải làm sao, phải xứng đáng, phải có một cái quà gì đó xứng đáng, chứ không phải đem trả một lượng vàng như cổ. Cổ phải là người đó, có người mà dám ở 30 năm để mà chờ một cái người chết hoặc là hy sinh người đó, người đi dữ dội lắm. À, thì bây giờ quý vị làm sao để cho cổ siêu lòng, để cô kia nó đem tiền bố thí cúng dường, phải không? À, tôi không biết đó là cô chỉ, nhưng mà cô kia có chịu nghe không tôi không biết, để là bỏ nó online, bỏ nó online cô đó nghe. Anh nói gì hiện giờ còn ở Việt Nam đó quý vị, chút nữa ông đau lắm, làm sao tối nay bỏ liền nha, bỏ cái bài này lên cho người ta lấy cái iPhone ở bên đó Việt Nam mở vô là sẽ nghe. Tôi cho cái phone, tôi sẽ bỏ cái link của mình cho của ông nghe. Rồi cô trả lời.
Dạ, với Đạo Phật, dạ thưa thầy.
Yeah.
Dạ, theo con nghĩ là cô đưa anh đó đi vượt biên với cả một tấm lòng. Thì bây giờ anh này muốn tỏ lòng như vậy thì phải là, con nghĩ phải tam bộ nhất bái đi.
Tam bộ nhất bái, dạ. Tuyết linh sang cầu phàm lê quên. Phải không? Rồi cảm ơn, đây là má của Liễu Chánh ở Seattle, đệ tử tôi Seattle. Tam bộ nhất bái, chiều nay cô chuẩn bị tam bộ nhất bái, vì cô này cô lãnh cái nhiệm vụ gì quý không? Là tôi đem mấy trăm cái sớ ở bên Thầm Nguyên ông bà qua đây để mà qua làng, và cổ là người lãnh lại hết cái làng này để đem ông bà của mấy người để Phật đản bên kia. Cô chuẩn bị tinh thần chưa cô? Dạ, tam bộ nhất bái tức là tiết lương sang cầu phàng lê quê. Có ai có ý kiến gì không? Rồi tới phiên bác Thiện Tâm. Cái này là tôi bác bỏ lên liền. Tối nay là ổng sẽ dùng cái iPhone là lấy được hả? Là lấy được là mở cho cô nghe. Với cô này cô không sống bằng cái nghề mà cái thúng bự thiệt bự rồi đi chèo rồi giăng lưới rồi đó. Nhưng mà ổng nói là trả lời dùng để cho cô này nghe. Mà cô này là cổ rất là khoái nghe pháp của tôi, rất khoái nghe pháp của thầy. Nhưng mà cổ không có tiền, lâu lâu cổ đi mua dĩa, chứ cổ không có tiền là có, chứ không có điện thoại nha. Rồi.
Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các vị tăng ni, kính thưa các bạn đồng tu. Dạ, chắc không mượn cái bài thơ sư phụ mới nói đó tặng cho cô trước nè.
Dạ.
Sắc bất thì không bị sắc thì chắc là cô cũng hiểu được những cái sự đau khổ lấy hạnh phúc thì cũng là giải tỏa một phần. Nhưng con nghĩ là có cái chuyện mà có nhiều cách nào có mang tất cả lượng vàng hay là bao nhiêu thứ đó, cộng lại cái tiếng tiền lời đó thì không có đủ rồi, coi như là trả không nổi.
Trả không nổi.
Cái vật chất không trả không nổi. Nhưng mà bây giờ đó thì có trả được á là trả bằng cái phần cái tình cảm thôi. Cái đó là cô muốn nói cái vụ đó. Cái đó là cái mà con với thầy nói hoài là cái người đàn bà nói không là có và có là không thì nói hoài cái vụ đó đó.
Yeah.
Là cô nói vậy đó. Thì cái đó là cô muốn nói đó. Mà ông này phải tìm ra cái đằng sau lưng cái gì đó đó. Thì con nghĩ hay nhất á là ngày xưa ông làm sao á cái mối tạo ra được cái nhân duyên và những cái sự mà nối kết với nhau ngày xưa nó đẹp để em sao đó. Thì bây giờ đó ông làm lại như vậy đi, rồi làm bài là một cái con làm cho trở lại tất cả những chuyện ngày xưa mà ông đừng có chuyện được quan trọng hết đó. Ông cứ về đó ông sống giận như coi như là một người bạn mới thôi, thì lại làm lại từ đầu chứ cái thời ngày xưa ông làm con nghĩ là ông sẽ tới cái giai đoạn đó thôi à. Mọi người cũng thông cảm với nhau.
Rồi đó là ý kiến của bác trưởng làng Thiện Tâm. Dạ. Yeah. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Rồi đưa. Cái này chuyện về trời quý vị đưa tay dữ dội lắm.
Dạ, thưa sư phụ, thưa đại chúng. Ở con Huệ Châu thì con cũng kết hợp tất cả các ý kiến hồi nãy giờ. Cái bài Kinh Ba Bát Nhã trước sư phụ con muốn nhắc tới hai chữ đó là bất nhị. Tức là nói hai mà không phải là hai, mà mới một chứ không phải là một. Trong sen có bùn, trong bùn có sen, trong đau khổ có ta bà, có cực lạc đó. Thành ra kết hợp với cái ý của chú Thiện Tâm với lại mấy cô hồi nãy đó, thì là vừa cái chú này vừa tâm bội nhất bái, vừa cô này giờ nói lớn tuổi rồi, nhưng mà nếu mà anh này làm cho cô này thấy đó, đối với ổng á, mặc dù sau mấy bao nhiêu nhưng mà trong mắt ổng vẫn là một người phụ nữ, một người người yêu từ ban đầu đó, vẫn làm cho cổ thấy cổ là người trẻ trung đẹp nhất trong mắt của ổng đó, thì là bằng những cái cách gì, bằng cái tình thương yêu thương của mà cờ ông này có thể chứng chứng minh được cho cô này thấy, thì chắc cô cũng nguôi ngoai. Với lại bây giờ cô cũng cho anh này cái cơ hội để mà cho anh có thể chứng minh lại được cái tình cảm, vậy là cũng còn có thời gian này. Dạ, ý con vậy.
Cảm ơn Nguyễn Châu. Còn ai nữa bắt anh với Lâm? Đây là kế lên Liễu Trang.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tăng ni, kính thưa đại chúng. Theo con nghĩ có lời nhắn với lại cô này, nên sống theo nhà Phật, hỷ xả vị tha.
Hỷ xả và vị tha.
Yeah.
Đó là lời của cô Liễu Trang. Nhớ nha quý vị, có bằng có dễ nha. Hỷ xả và vị tha. Rồi mời bác. Bác lớn tuổi.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô và các đạo hữu. Theo ý con, bởi con không phải là người trong cuộc mà con cũng có rành cái này lắm, nhưng mà theo tâm tư của con nghĩ thì thật sự mà cô đó đắc ông này á, đưa trả lời một lượng vàng là trẻ con, là đúng là trẻ con. Bởi vì cái món quà đó đối với hiện tại bây giờ đó, nó là một cái món quà vô giá, không bất thể cái gì mà đền đáp được được hết trơn. Mà bây giờ á, mà theo con á, thì đàn bà nói chung á thì rất là nhẹ dạ mà rất là lạc lòng. Vì vậy mà cho nên thầy tể hỷ tới 6-7 bà.
Được không?
Xin lỗi. Nhưng mà bây giờ có cái như thế này nè, thì mới may ra mới chuộc được, mà làm cho cô ta mới siêu lòng. Tức là chỉ có cái thành tâm mà sám hối. Chỉ có hai chữ sám hối rất là đơn giản, nhưng mà phải thành tâm. Bởi vì trong kinh cũng có nói mà, trong kinh Phật cũng có nói, tội do tâm tạo bao đời, đem tâm sám hối tội thời diệt vong. Tội vong tâm diệt đều không, chân tâm sám hối tội đồng tiêu tan. Đó thì bây giờ ổng sám hối đi rồi á.
Một trong những hạnh nguyện phổ hiền mà ngày qua cô Nguyên Hậu nói đó. Nhưng mà thật sự thì ông này cũng đệ tử của thầy, quý vị biết không? Cái tên này nó là đệ tử của thầy, mà đệ tử kêu qua online. Đãi mộ thầy nó mới xin phim kêu sư phụ, thầy nó mới có như vậy. Chứ nếu mà không phải đệ tử thầy thì nó hu khe đấy. Nhưng mà giờ nó đã là cái người tốt rồi đó quý vị. Muốn trả là một cái món nợ. Trước khi nó nói là nó không muốn mang nợ cô này, nhưng mà bây giờ về nó dở quá, nó đem đi trả lượng vàng, rồi nó lại nói này kia, rồi bảo lãnh qua. Tôi bảo lãnh em qua, nhưng mà con nhỏ này cô nói không, nghĩa là thà là chết chi hơn sống dục. Không phải là cổ muốn sống cộng sản, nhưng mà tại vì cổ là đã đưa tiền cho ông này đi, là phim này đi tư ra để bảo lãnh, mà giờ tưởng ông chết rồi, cô này hận lắm ở 30 năm, bây giờ lại coi nhẹ cổ, nghĩ hiểu thì nói không. Thì nó, tôi cho anh một điều kiện, anh tặng tôi cái gì anh làm sao để cho xứng đáng, tôi phải qua bển, tôi ở 30 năm, tôi chờ anh cả một tuổi xuân, đưa anh cả cái tiền mà để tôi dành dụm cái gia đình tôi. Bây giờ tôi sống như vậy cô độc, mà anh muốn chuộc cái tội xưa để cho tôi qua đây, tôi phải qua vì một cái người, một người chồng thế nào tôi mới qua, chứ đâu phải là qua một người chồng. À, bây giờ mà ở đây bà đối cáp tôi cho bạn nghe lượng vàng, tôi bảo lãnh bà qua đây là coi như xong, cô này không cần. Bây giờ thầy nói không, cô này cũng có một cái tự trọng của cổ. Và như vậy thì nãy này bác này là nói là sám hối, phải không?
Dạ, và thành tâm á, thành tâm mà sám hối, chứ không phải là sám hối ngoài mặt rồi rồi là rồi thôi.
Dạ.
Mà phải trước thành tâm như vậy thì tôi nghĩ rằng cái người đó sẽ, nếu mà chấp thuận, bởi vì đàn bà có gì chứ mà lạc lòng mà.
Dạ.
Đó, thì bằng mọi cách phải hước ổng bả qua bên này. mà dầu thí dụ bà cũng không không có đồng ý đi không thì cũng tìm cách làm sao để phải rước bỏ qua đây để thoát khỏi cái cảnh đó.
Dạ. Rồi còn ai nữa? Bây giờ là mình đưa tay nhiều lắm là đưa đi, đưa đi. Chuyện này là tối nay cũng nghe nè, cũng nghe là nhiều khi là mình cứu được cái gia đình này nè, cứu được gia đình này nè.
Thưa Phật, qua câu chuyện nãy giờ thì cũng có rất nhiều người đóng góp thì con cũng thấy như thế này. Nghe nói là hai người này thì cái lứa tuổi cũng đã
60 mấy rồi,
trên 60.
Dạ.
Thì
cho biết á, cái tuổi của cái ông này á, bằng tuổi sư phụ.
Dạ.
Tức là Nhâm Thìn.
Dạ.
Và cô đó là Quý Tỷ.
Dạ. Vậy thì cái lứa tuổi này kể như là cũng về chiều rồi.
Dạ.
Như là vậy.
Tuổi này cũng thì, chuẩn bị vô viện dưỡng lão rồi.
Dạ đúng. Thì theo con, thay vì cái tuổi xuân của cô này đã qua rồi, ở chờ đợi cái người này cho tới giờ này cũng đã qua rồi, thì cái tuổi này nếu á, hai người có lập gia đình với nhau cũng chỉ là người bạn, kể như là bạn. Thì theo ý con, nếu đã cô này đã chờ đợi cái tuổi thanh xuân chờ đợi như vậy là cũng như là đã quá hy sinh, giống như một rất là to lớn. Thì bây giờ cái người đàn ông này thì phải làm sao là coi như là đánh đổi lại một cái xứng đáng là chỉ có đó, là bây giờ đó ông ta phải là đệ tử của sư phụ, thì bây giờ về bên đó đó là cũng đó, khuyên cô đó là cũng như làm sao chịu lãnh, chịu đi theo người này qua đây để mà cùng nhau vô tu theo, để theo
vô làng A Di Đà.
Đúng. Để chi cái đó là cái tuổi về chiều, coi như là
nhưng mà trong này có ai cho đất ở không? Giờ trong này tôi biết tôi là tôi Âu nè, giống như là Quay nè, Nguyên Khẩu nè, bây giờ tự nhiên rước qua chỗ đâu dễ dàng vô ở vậy.
Sự báo đáp lại cho
nó sẽ vui. Và nhưng sức mưa tay này khá, tay này khá lắm, tay điện tử này khá lắm.
Thì bây giờ con không có biết là khá không khá, nhưng mà điều á là ổng phải hứa với cái cô này là coi như bây giờ kể như là bạn thôi, qua đây rước qua là để đưa cô này.
Thầy tôi này đưa ý kiến, anh bảo lãnh em qua, nhưng mà chỉ là bạn tri kỷ.
Dạ, tri kỷ để thầm tu, để cho cái tâm linh cô này về chiều, có nghĩa là về. Thầy nói là thương, đừng thương lúc trẻ lúc khỏe, mà phải thương cái lúc già lúc yếu. Đó thì bây giờ cái tuổi của cô này đã tuổi vậy mà cái nhưng mà đã về chiều, thì bây giờ
Quý Tỷ này cũng 60 mấy rồi.
Dạ, thì bây giờ thương là thương vậy đó, thì lo cho cổ có một cái chỗ để mà tu hành, để mà sau này cổ được về cõi với Phật. Như vậy là kể như là báo đáp cái công ơn của cổ. Theo ý con là như vậy.
Cảm ơn cô. Dạ. Ý kiến cũng khá hay, ý kiến đặc biệt. Còn nữa một hai ý kiến nữa nè. Rồi tới cô Nguyên Hậu.
Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ.
Chứ cho cái nhà đó cho là bổ hả?
Không sao sư phụ.
Không sao.
Còn là vật chất hả?
Rồi cho qua ở tạm hay không? Nếu chịu đi qua đi cho ở tạm.
Không sao. Dạ, dạ. Con muốn nói là con từ giờ mấy cô nói thì theo cái cô thì con mới nghe đó như thế này là hồi nãy thầy có sư phụ nó có thấy như thế này là cô ấy là cổ là có nghe bằng của sư phụ cổ.
Dạ.
Đó con nghe cái câu đó.
Có nghe bằng sư phụ.
Dạ.
Bây giờ ông này mới nhờ sư phụ, một lời nói của sư phụ đó ảnh hưởng con. Dạ, thành ra ông nhờ. Dạ, tôi thành muốn giờ thì tự nói.
Dạ, thành ra con thấy như thế này, cái ông này đó là cả cô ấy cũng có cũng cả 60 mấy tuổi rồi, như là cuộc đời cũng như cuộc tuổi xuân cũng đã qua rồi, bây giờ chỉ còn con được Phật pháp, mà cô ấy đã nghe được băng dĩa của sư phụ là một điều đáng quý. Sư phụ dạy gì ông này sẽ bây giờ muốn bảo lãnh cô này qua, với tính cách như thế này là như cô đã nói là đã già rồi, chỉ là tình bạn nhau thôi, giúp đỡ nhau trong cái tuổi già và cùng nhau bước vào con đường đạo. Và đã nghe được pháp sư phụ giảng như thế nào, Phật dạy thế nào, Phật pháp ra sao, mình phải từ bi hỷ xả, bỏ tất cả những chuyện đã quá khứ, tương lai không thấy, sống cho hiện tại, để là cuộc đời về sau để làm gì đây, không còn gì hết, chỉ là tình bạn quý báu với nhau thôi, trao đổi bằng con đường Phật pháp. Con chỉ bao nhiêu thôi.
Cảm ơn Nguyên Hậu Úc Châu. Đây cũng là Phật pháp không nhau quý vị. Phật pháp bất ly thế gian pháp, đạo và đời giống như hai bàn tay, lửa và úp. Rồi mời con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch các cô chú. Thưa sư phụ, ở đây còn hai lai hai điều. Thứ nhất là cô này cổ hiện tại không còn cái gì hết. Thứ hai là khi chú này trả lại một lượng vàng thì cô này nó là trưởng, tưởng đâu 30 năm là chú đi xa, chú đã trưởng thành, nhưng quá té ra là chú vẫn chưa trưởng thành. Hai cái điều này. Con nghĩ cái món quà mà cô này chờ đợi đó là tình yêu của cái chú này dành cho cổ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chú này muốn bảo lãnh cổ qua, thì trước hết chú này phải hiểu được cái giá trị của cái cô này đối với chú. Cô này quan trọng đối với chú như thế nào thì cô đó mới đi qua đây. Chứ vì thấy tội nghiệp mà bảo lãnh thì đối, nếu là con cũng không đi. Dạ, mà khi mà chú nghĩ được, biết hiểu được cái giá trị của cô này và chú dành cái tình yêu thương của chú cho cô này thì đó là cái sự trưởng thành của chú.
Cảm ơn quý vị. Quý vị thấy cái cô này đó, nếu mà từ cái trình độ đó cũng hơn ông này nhiều lắm đó. Bản lãnh hơn đó, mặc dù ở Việt Nam đó, anh 30 năm anh chưa trưởng thành. Như vậy đó, thà là qua lấy một người chồng hay là lấy ra qua nó coi ông này cái trình độ chỉ là em mình thôi, chỉ vì cách nhau anh tuổi à. Mà ông này đem tiền về trả, cô này phần nhận xét rất là chính xác rồi. Tiếp, mời ai nữa? Có người nào nữa không? Rồi, tới cô, dạ, cô Nguyên Tịnh này là cô bắn nhẹ nhẹ mà bắn tới đâu thấm tới đó đó.
Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni cùng các bạn đồng tu. Con nãy giờ con nghe cũng nhiều mà đánh cộng sản cũng nhiều. Nhưng mà thiệt ra đó, con thấy cái người mà sư phụ mà nên chú ý ở đây đó, tức là cái cặp mà Minh Thơ với lại Diệu Phi á sư phụ.
Dạ, cặp già đó, đó đây nè. Đây là trung tá hạm trưởng hải quân ngồi đứng sau lưng vừa nè. Đó.
Dạ.
Đây ông này là trung tá hải quân cụ hạm trưởng đó.
Cái đây á là người ta nói cái tình đầu đó sư phụ, tình đầu và là tình cuối. Cũng giống như nói tình đầu, nghĩa là tình đầu á thì trước sau gì cũng trở về lại hả. Tình cũ không rủ
tức là
tới.
Ý là cái câu chuyện này quý vị biết là Minh Thơ là cứu đưa tay ra đi thế đó, hai người này yêu nhau rồi vì hoàn cảnh chiến tranh xa nhau, người nào cũng có gia đình nhưng mà sau này thì cũng tan rã và cuối cùng già rồi, bây giờ ông già này chống gậy rồi, chiều nay ra khơi đâu có nhảy được nữa, thấy không? Thành ra chiều nay ra khơi đâu có được, mà thấy cô này dìu ổng đi từng bước kinh thành. Thành ra cái mối tình này nó còn đặt trên cái ái dục đó quý vị, mà đặt trên cái tình nghĩa đó, là tôi muốn highlight để người ta hiểu rồi.
Dạ.
Đó.
Cái ông này về đó thì ổng gặp lại cái cô bạn cũ, tuy là quý vị ở đây có nói nào là bây giờ tình già rủ nhau đi chùa, con thấy đi chùa thì cũng tốt chứ không phải không, cái đó là lo về cái vấn đề tâm linh. Nhưng mà nếu mà không có ái ở trong đó đó thì cũng không nên đưa cô này qua đây, bởi vì ổng chỉ có làm một việc phước để ổng đưa cô này qua đây. Bởi vậy cho nên cái mà cổ muốn nhận là cái tình yêu của ổng như thuở ban đầu, tức là bây giờ nếu mà ổng có yêu cổ mặc dù là tình già, có yêu cổ thì là ổng mới có thể sống cái cuộc đời còn lại với cổ. Cô này á 63 tuổi, ổng 64 tuổi mà cô đã sống ở Việt Nam, tức là cổ già hơn ổng, mà ổng có thể ổng nhìn được cái mặt này suốt một cái thời gian còn lại của ổng hay là không, ổng có thể ổng thắng được cái chuyện đó, thì khi đó ổng hãy cho cổ biết và ổng đưa cổ qua đây. Chứ nếu mà qua đây mà ổng đi ra ngoài đường mà ổng sợ người ta nói chứ, ồ ông đi với mẹ ông đó hả, hay là ông đi với chị ông đó
cũng có lý nha, tại vì làm biển á mà chèo cái thúng đó khổ lắm, rồi đi bắn cá bắn đồ chắc là già lắm rồi, có ông này ở đây 30 năm chắc là đương nhiên là trẻ. Đúng rồi, nãy giờ cô nói cái điểm đó làm tôi cũng đúng nha.
Thành ra nếu mà ổng vượt qua được mấy cái chuyện đó đó, nếu mà cái tình yêu của ổng mà thắng được cái nhìn ở ngoài đời đó thì là ông nên tiến tới để ông giải thích cho cô này biết là ông yêu cô này thật lòng và ông muốn đưa cô này qua để sống suốt một cuộc đời còn lại. Bởi vì con thấy á, người ta có thể làm được nhưng mà rất ít, sư phụ. Khi mà có một cái ông này, ông lấy vợ, gia đình ông cho ông lấy vợ khi ông mới có mười mấy tuổi mà cô vợ hai mươi mấy tuổi, rồi cô này lo nuôi cho ông ăn học, tới khi mà ông đi làm được nên danh nên phận thì là ông rước cô vợ này về, thì những người khác người ta dị nghị. Nhưng mà khi đó ông giải thích, ông nói đây là vợ của ông, thì cái ông này có đủ can đảm để làm những cái chuyện đó không? Nếu ông làm được thì ông hãy về cưới cô này qua, còn không thì nên quên chuyện đó đi. Còn cái vấn đề một lượng vàng ông trả, cho dù một lượng vàng hay 100 lượng vàng thì cô này không nhận, đó là cái chuyện bình thường của người đàn bà, mà nhất là người đàn bà có tự trọng. A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô Huyền Tịnh. Quý vị nên nhớ, nếu không có cái lượng vàng của cô đó 31 năm về trước thì làm gì giờ này có một anh kỹ sư computer ở theo Hoa Kỳ, anh đó là IT luôn đó, giàu sang, ông này làm lương rất là cao, mà cái lượng vàng làm gì ông sống được cuộc đời. Có thể là giờ này ông ở bển là ông cũng đi kéo lưới quát đồ ở kia Đà Nẵng, kéo lưới quát cái gì đó là cũng khổ sở rồi. Thành ra cái điều của cô highlight đó, tại vì có thể là cô này của anh này chưa trưởng thành, về nhìn ông này mặc dù già hơn có tuổi nhưng mà thấy cái hành động vẫn còn quá là non trẻ, coi nhẹ mà không còn yêu. Tại vì cô này đó, khi mà ông này ra đi là cái hình ảnh ông này là thần tượng có hy sinh, mà giờ trở về như vậy cô này cũng thất vọng. Cô nói anh làm sao mà anh xứng đáng, anh tặng cho một cái gì, đã làm cái gì anh trưởng thành đi thì tôi sẽ qua đó, còn nếu không tôi thà là tôi ở đây tôi chết, dù tôi biết là tôi không còn hành nghề được nữa, biển Đà Nẵng bây giờ đã không còn làm cá được nữa.
Thưa sư phụ, con có thể có ý kiến.
Rồi mời chú Phong.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính sư phụ, con kính tất cả các bạn đồng tu. Cái câu hỏi chính ở trong này của sư phụ đưa ra đó là cái cô này á, năm 1980 cổ tặng cho anh này một lượng vàng để rời khỏi đất nước, để tìm đến bến bờ tự do. Một lượng vàng đó tại sao cô đó không dùng cho bản thân mình để đi tìm tự do? Cái vấn đề chính là ở cái chỗ đó, là tại vì cổ là một người phụ nữ, mà phụ nữ người Việt Nam á, thì nó như quý vị ngồi đây hiểu rồi, quý vị rất là sợ bước ra cả là ngoài đời, chứ không phải như cô luật sư Kim Thành của ngày nay. Ngày lúc đó á, thì không dám có tiếng nói, mà cô đó đặt cái niềm tin hy sinh cho anh này, tức là nhìn anh này có một cái gì đó để mà đi ra ngoài này, có thể là tìm được đến bến bờ tự do. Và cái tôi đoán theo cái nguyện vọng của cô đó đó là anh này khi ra đây ở đất nước tự do này sẽ làm một cái gì đó để trở về, để mà làm cho cái số người nhỏ nhỏ ở trong cái làng, một cái tỉnh hay nó rộng lên một đất nước thoát khỏi được sự kìm kẹp mà được tự do. Đó là tôi nghĩ là cái nguyện ước của cô đó. Nhưng mà khi anh này ra ngoài này thì anh này quên lãng đi. Thì khi trở về thì cô này rất là thất vọng. Cái sự chờ đợi 30 năm đó, cái đó không phải là một cái tình yêu, mà cái đó là cái sự kỳ vọng, cái sự ước muốn, cái sự mong muốn, chứ không phải là tình yêu. Tại vì nếu mà tình yêu thì cô đó không có chờ lâu vậy đâu. Cổ kỳ vọng, đặt hết hy vọng cho anh này. Thì bây giờ cổ xin anh này á, anh này thì đương nhiên là bây giờ 60 mấy tuổi, không còn có cái sức khỏe để làm một cái gì nữa, và cô này cũng lớn tuổi rồi. Cổ đồng ý cho anh này bảo lãnh để đến với bến bờ tự do, nhưng mà xin anh này tặng cho cổ một món quà xứng đáng với lại cái kỳ vọng, cái nguyện vọng của cô đó. Thì tôi thấy cái món quà này không có cái gì mà khó khăn hết. Thì bây giờ anh đó là đệ tử online của sư phụ, rất là dễ dàng. Anh ta chỉ hứa là anh ta sẽ đến gặp sư phụ, là đệ tử của sư phụ. Anh có một người sư phụ ở nước ngoài, luôn nhớ đến những người còn ở trong nước, những người đang bị kèm kẹp. Thì hôm nay anh xin hứa là anh sẽ theo chân sư phụ để mà tranh đấu, dù anh không còn sức khỏe, để nói lên những tiếng nói còn lại cho những người không được tự do ở trong nước, đúng như kỳ vọng của em. Thì bây giờ đưa em qua bên này và hai chúng ta cùng theo chân sư phụ. Đó là lời.
Wow. Bây giờ tới giờ cơm. Đấy là bây giờ, nãy giờ là quý vị đạo đời đều hay. Sư phụ chỉ là một nhà sư sinh ra đời với một ngôi sao xấu, không được giáo dục. Thành ra sư phụ khờ khạo có một bài thơ để gửi về cái người đệ tử chưa từng gặp mặt, và gửi nhờ cái người đệ tử mà ngày ngày chèo cái thúng đi ra để mày bỏ kéo lưới quá, một bài thơ. Nếu mà thầy biết cái bài thơ này có thể làm cho con sẽ qua Hoa Kỳ, thầy sẽ hứa là thầy thì cũng có một cái nhà ở đây chứ cũng phải trả tiền cho thầy, cũng không có chủ hết cái làng. Tuy nhiên ở trong này có những nhà của Nguyên Hậu, Nguyên Hương, hứa là những người nào cầu vô đi tu thì sẽ cho ở. Ở bên kia thì tôi nghĩ cô Âu Hậu qua đâu đâu cũng qua lần, cũng có sổ trống. Thì khi nào cái tôi xe vòng vòng, trong này có những nhà mà họ để không đó, tôi cho ở, được không? Được không quý vị? Nghe đây nào, bây giờ thầy nói nè. Nếu mà thầy sẽ tặng cái món quà thế này. Mai anh về nhớ lần theo con đường cũ, ánh trăng thề vẫn ấp ủ bờ đê. Hơn 30 năm rồi quê vẫn là quê, đời lam lũ khối nhiêu khê anh ạ. Anh thoát đi được nhìn muôn thứ lạ, em ở lại nơi này muôn kiếp lá thu rơi. Mai anh về nhớ cười nhé anh ơi, mong thông cảm cho những mảnh đời khó nhọc. Đằng đẵng bao nhiêu năm ngút ngàn lừa lọc, em chứng nhân học gần đủ đau thương. Ngày ấy anh đi lưu lại nỗi vấn vương, em nghèo quá chỉ còn đường lao động. Mai anh về nhớ mang về vùng trời cao đất rộng, bù cho em một ước vọng tự do. Hơn 30 năm em xin mãi chẳng ai cho, lòng cố đợi như thở yêu mình hẹn hò anh ạ. Mai anh về nhớ mang nhiều những thứ mà dân mình thấy lạ, thứ ấy là dân chủ tự do, những thứ mà gần cả đời em xin mãi đảng cộng sản chẳng cho. Sư phụ có gì khởi giải tụi con tha thứ. Được không quý vị? Những cái gì mà xin mãi đảng không cho chỉ là tự do. Thì như vậy nó gặp đầu với là bảo lãnh qua là ok rồi. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta hồi hướng đi, tại vì tôi canh giờ rồi. Thấy không? Tôi nghĩ cái bài thơ này đủ chưa quý vị? Đặt lần nữa nha. Mai anh về nhớ lần theo con đường cũ, ánh trăng thề vẫn ấp ủ bờ đê. Hơn 30 năm rồi quê vẫn là quê, đời lam lũ khói nhiêu khê anh ạ. Anh thoát đi được nhìn muôn thứ lạ, em ở nơi này muôn kiếp lá thu rơi. Mai anh về chớ cười nhé anh ơi, mong thông cảm cho những mảnh đời khó nhọc. Đằng đẵng bao nhiêu năm ngút ngàn lừa lọc, em nhân chứng học gần đủ đau thương. Ngày ấy anh đi lưu lại nỗi vấn vương, em nghèo quá chỉ còn đường lao động. Mai anh về nhớ mang theo vùng trời cao đất rộng, bù cho em một ước vọng tự do. Hơn 30 năm em xin mãi chẳng ai cho, lòng cố đợi như thở yêu mình hẹn hò anh ạ. Mai anh về nhớ mang theo những thứ mà dân mình thấy lạ, thứ ấy là dân chủ tự do, những thứ mà gần cả đời em xin mãi Đảng Cộng sản chẳng cho. Không biết thương có thầy tương cốt không? Có bi. Nhưng mà nó đúng. Tôi được cái những câu hỏi này, tôi mò mò, tôi kiếm mấy cái bài thơ tôi sưu tập đó, đem ra trả lời, nó đủ hết. Tôi nghĩ nghe cái này thế nào là hai vợ chồng nó cũng qua đây chuẩn bị đi mà cho nhà nghe. Này có băng có dĩa hết rồi. Hawaii, nếu như Hawaii cho ở mấy ngày hả? 6 tháng rồi sáng tháo rồi. Nguyên hậu Úc Châu cho ở mấy ngày? 6 tháng rồi. Như vậy là ở đường 5, coi như thầy đường 1 năm đó. Rồi kiếm nữa thì từ kiếm nữa, được không hả? Rồi những độ những đạp cho ở bao lâu? Ở bao lâu cũng được. Rồi cảm ơn quý vị rồi đó. Nghe là nghe đủ rồi, tình người đầy đủ hết. Nhớ nhà chỉ cho hai thứ tự do, xin cả đời mà đạp chẳng chịu cho. Hay quá, bài thơ này nó đã ghê lắm, vừa đạo vừa đời. Thôi, rồi chúng ta đạo và đời đi đôi. Bây giờ chúng ta hồi hướng, hy vọng là cái cặp tình già này sẽ trở qua đây để mà sống trong làng A Di Đà, và ngày đó tôi sẽ mở một pháp tu để mà hội ngộ với cái cặp người, là nghĩa là sinh bao nhiêu rồi mà đã không cho, ngày đó mà hai cặp vợ chồng qua đây cái pháp hội này đâu không có gì đồng lắm. Rồi tôi sẽ vừa lợi dụng cái đó mà tổ chức một pháp hội nữa. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng tròn thành Phật đạo. Tôi phải chứ là ông Phong nói đúng ý tôi đó. Nãy giờ thầy với con không có sanh tăng nha, hoàn toàn là không có sanh tăng với nhau nha, tự động là đồng ý tương thân. Thầy thấy nó nói tới là đúng chỗ rồi, không nhận Phật nó bắt được cái ý chính của thầy. Rồi thôi quý vị, sanh tay sanh chân rồi đi xuống trai đường Thọ Trai. À, bây giờ là 12:30 xuống dưới trai đường Thọ Trai, 1:30, 3 giờ trở lại đây.